Nghe sư phụ nói, tập 51. Ý nghĩa quan trọng của việc tôn giáo trở về giáo dục. Buổi trò chuyện cùng quan khách ngày 30 tháng 3 năm 2018. Chúng tôi triển khai giáo dục tôn giáo, giảng rõ ràng, tường tận về kinh điển, để cho những người tín ngưỡng tôn giáo có chỗ nương tựa, không phải mê tín, trở về giáo dục. Chúng tôi làm việc này. Vì vậy, phải đào tạo ra nhiều giáo viên. Mục đích là để đào tạo nhân tài giảng kinh dạy học cho mỗi một tôn giáo. Chúng tôi muốn làm việc này ở Liên Hiệp Quốc. Hy vọng những nhà truyền giáo đều có thể tận dụng bục diễn thuyết của Liên Hiệp Quốc để tôn giáo nào cũng được tuyên giảng kinh điển của họ trên bục diễn thuyết của Liên Hiệp Quốc. Cả thế giới đều có thể nghe được, đều có thể thấy được, đưa tôn giáo trở về giáo dục. Tôn giáo không hại người, chỉ giúp đỡ và cứu người, không hề hại người. Chúng ta phải hiểu rõ. Nhất định không được đối lập, nhất định không được chiến tranh. Hy vọng tôn giáo có thể đứng ra đem đến sự an định và hài hòa cho xã hội. Điều này rất có ý nghĩa. Châu Âu chỉ cần nâng tôn giáo lên thì xã hội của châu Âu sẽ được an định. Trung Hoa phục hưng lại Nho, Thích, Đạo thì Trung Hoa sẽ được an định. Vì vậy, hai việc này có thể giúp đỡ toàn thế giới khôi phục trở lại sự an định, hài hòa. Cho nên, tôi liền nghĩ đến Liên Hiệp Quốc đã cho chúng tôi bục giảng này. Tôi cảm thấy đây là Phật Bồ Tát ban tặng, tổ tiên sắp xếp, không thể có lỗi với tổ tiên, không thể có lỗi với chư Phật Bồ Tát. Nghiêm túc nỗ lực thật tốt, thực hiện thành công việc này. Thang Ân Tỷ, người Anh đã nói, nhân loại không thể không có tôn giáo. Tôn giáo chính là giáo dục của tình yêu thương. Con người phải yêu thương lẫn nhau, không được hại nhau. Vì vậy, thế giới của phương Tây, lịch sử này là việc của mấy trăm năm gần đây. Lịch sử của nước Anh lâu dài nhất, 1.000 năm. Trung Hoa 5.000 năm. Những điều tốt đẹp của tổ tiên đều được viết trong kinh điển. Chúa yêu thương nhân loại. Đừng phân biệt Chúa của anh, thần của tôi. Ở Liên Hiệp Quốc tôi đề xướng chỉ có một vị thần. Làm gì có nhiều như vậy? Thần có thần thông, Ngài biết biến hóa. Thần thánh của các tôn giáo đều là hóa thân của một vị thần. Quý vị thích như thế nào thì Ngài hiện thân như thế ấy. Hằng thuận chúng sanh, tùy hỷ công đức. Thật ra chỉ là một vị thần. Sau khi quý vị hiểu rồi, quý vị phản đối thần của tôn giáo khác chính là phản đối vị thần mà quý vị sùng bái. Vị thần ấy là một, không phải hai. Các vị thần là một thể, tôn giáo là một nhà. Hy vọng chúng ta trở về giáo dục, làm cho giáo dục tôn giáo được rạng rỡ, đưa thế giới đi vào sự an định, hài hòa, bền lâu. Tôn giáo này sẽ có giá trị, xứng được gọi là vĩ đại, thật sự đến cứu thế giới. Nếu như bản thân chúng ta nảy sinh hiểu lầm, tạo thành sự bất hạnh, thì tín đồ kiên thành hơn cũng không thể đi đến thiên đường, đến cuối cùng phải đi xuống địa ngục. Vì vậy, việc gì trong ngày nay có thể tích lũy được công đức lớn, truyền thừa văn hóa truyền thống, giáo dục truyền thống, đó là cứu nhân loại. Cống cao ngã mạn xem thường người xưa, cho rằng người xưa không giỏi. Đây là sai lầm lớn. Không đọc sách cổ, không học luân lý, đạo đức, nhân quả, trí tuệ thánh hiền của truyền thống Trung Hoa. Hiện nay thiếu giáo viên, cực kỳ thiếu hụt. Trong thời kỳ dân quốc, thật sự nhận thức và hiểu thấu đáo được điều này chính là Tôn Trung Sơn. Buổi giảng thứ tư về chủ nghĩa dân chủ của ông có một đoạn nói rằng: trong cả thế giới, nước ngoài mạnh hơn chúng ta về vũ khí, khoa học kỹ thuật, chúng ta không bằng họ. Ngoại trừ những thứ này thì bất kỳ thứ gì khác Trung Hoa cũng vượt hơn nước ngoài. Người Trung Hoa xem trọng giáo dục, nhưng chính phủ không quản lý giáo dục, không mở trường học. Cả nước chỉ có một trường là trường Thái học. Trường Thái học đó chính là trường đảng để đào tạo cán bộ cao cấp. Làm sao có thể truyền thừa văn hóa? Tú tài trong thôn Tam Gia đọc sách Trung Hoa, đọc sách cổ. Không chỉ đọc sách mà họ đều làm được những gì họ đã học. Làm gương là thân giáo. Vì vậy, người thôn quê không có đi học, nhìn thấy tấm gương của những người đi học, quý vị nhìn thấy người khác ăn nói, quý vị nhìn thấy mỗi một cử chỉ, hành vi của người khác đều đáng được tôn trọng. Đó là thân giáo. Những tú tài của thôn Tam Gia đều không thi đỗ, đến dạy ở trường tư thục, đã cống hiến lớn để xã hội Trung Hoa an định. Sau khi chúng ta hiểu rõ, không thể không tôn trọng. Ai là tấm gương cho xã hội? Là họ biểu diễn. Tôi từng tuổi này mà vẫn còn chịu ảnh hưởng. Ở thôn quê, những thầy giáo tư thục ở thôn quê thật sự rất khác, không uổng công đi học. Hiện nay, uổng công đi học rồi. Họ biết đọc sách, biết giảng, nhưng họ không làm được. Người ta thật sự làm được. Quý vị làm như vậy mới gọi là giáo hóa chúng sanh, tích lũy công đức.